Xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang đến với chuyên mục Radio Tuổi Trẻ Hướng Phật. Chủ đề: Tuổi trẻ nên tu học Phật pháp. Chủ giảng: Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ với các con về công đức của lễ phóng sinh. Sáng hôm nay các con chúng ta đã được dự và được chứng kiến lễ phóng sinh chưa? Lễ phóng sinh có nghĩa là chúng ta đem tiền chúng ta mua những cái loại chúng sinh nhỏ bé, yếu thế hơn chúng ta, kém phúc hơn chúng ta, họ bị bắt, bị để trong chậu, bị để trong lồng, chuẩn bị chết đến nơi rồi. Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta chuộc, mua chuộc mạng của các loại chúng sinh ấy. Rồi chúng ta quy tam bảo, niệm Phật cho chúng và đem thả chúng. Chim thì thả về rừng, về trời. Cá thì tôm cá thì thả xuống sông, xuống nước. Như vậy gọi là phóng sinh. Ở trong kinh Đức Phật đấy, Ngài dạy rằng trong tất cả các tội thì tội sát sinh là tội lớn nhất. Trong tất cả các phúc thì phúc phóng sinh là phúc lớn nhất. Đó, cho nên các con biết vì sao các con đến tham dự khóa tu này, thầy phải cho các con ăn chay tất cả suốt khóa tu không? Chính vì ngăn cái nghiệp sát sinh và phát triển cái gì? Cái phúc là gì? Hộ sinh. Nay các con không ăn thịt, tức là các con đang hộ sinh đó. Trong 7 ngày ở cửa Phật, các con hộ sinh, và hôm nay các con lại phóng sinh nữa, thì công đức đó lại càng rất là lớn. Thầy kể cho các con một vài câu chuyện mà do công đức phóng sinh mà được thọ mạng và được thành tựu cuộc sống tốt đẹp ở trong cuộc đời. Câu chuyện đầu tiên, ở trong cửa Phật có một câu chuyện rất nổi tiếng về công đức phóng sinh. Ngày xưa có một vị thiền sư, Ngài có một chú đệ tử sa di nhỏ tuổi, tức là chú đệ tử này mới có 12, 13 tuổi thôi, gọi là sa di, mới 12, 13 tuổi. Thế sư phụ của sư chú sa di này, Ngài đã tu chứng được thần thông và thấy được rằng cái thọ mạng của đệ tử của Ngài, tức chú tiểu sa di đó, chỉ còn có 7 ngày nữa là thọ mạng hết. Mà thọ mạng hết tức là phải gì các con? Phải gì? Phải chết, đúng rồi. Thọ mạng hết tức là phải chết. Tuy tuổi mới có 13, 14, nhưng mà thọ mạng đã gì? Đã hết. Cho nên chú tiểu đó còn 7 ngày nữa là phải chết. Vì vậy sư phụ thấy thì thấy thương và muốn cho mẹ con, bố con gặp nhau lần cuối cùng trước khi chú ấy chết. Cho nên sư phụ thì không nói với chú tiểu sa di đệ tử của mình rằng con sắp chết, mà dùng phương tiện nhẹ nhàng nói với con rằng này đệ tử, con có nhớ bố mẹ không? Thì đương nhiên chú tiểu đi tu mà còn tuổi còn nhỏ như vậy, một năm trời chưa được về thăm bố mẹ thì nhớ còn gì nữa, đúng không? Cho nên chú tiểu bảo là dạ bạch thầy, con rất nhớ. Thế sư phụ bảo rằng vậy thì con có về muốn về thăm bố mẹ không? Chú tiểu bảo là dạ thưa thầy, con rất muốn được về thăm bố mẹ. Và sư phụ nói rằng được, vậy thì dạo này công việc chùa chiền không có gì bận nhiều lắm, sư phụ cho con về thăm bố mẹ mấy ngày sau đó thì con tới chùa, con lại quay trở lại chùa. Vì sư phụ, cái lòng từ bi rộng lớn của sư phụ muốn tác thành cái duyên lành cho đệ tử của mình, đó chính là trước khi chết được gặp bố mẹ mình lần cuối. Vì vậy mà cho chú đệ tử về. Các con biết câu chuyện rất là hay tiếp theo xảy ra. Đó là chú tiểu đó trên đường đi về thăm bố mẹ thì gặp một cái cơn mưa rất là to từ đêm hôm trước. Và trên đường đi về đó, chú tiểu nhìn thấy một cái đàn kiến ở trên một cái cành cây khô ở dưới cái ao, cái hồ nước ấy, cái ao nước ấy. Chú tiểu đó nhìn thấy cái đàn kiến bơi ra rồi là đi ra rồi nó đi vào ở trên cái cành cây khô ở giữa ngoài cái ao nước như vậy. Chú tiểu khởi cái lòng thương và nghĩ rằng mình thực sự là rất muốn cứu cái đàn kiến này, nhưng mà sợ ao nước sâu mình lại không biết bơi, cho nên không dám đi xuống để lội xuống ao để cứu đàn kiến. Chú tiểu đó bắt đầu mới nghĩ ra một cái kế rất là hay. Đó là chú này nghĩ rằng bẻ một cái cành lau để vào cái gốc cây mà có đàn kiến ở ngoài ao đó, dựa cái đàn gốc cây lau ở trong bờ này. Thế để cho thì chú ấy nghĩ rằng đàn kiến đó sẽ theo gì? Theo cây lau đó để bò và để đi vào trong bờ cây lau để thoát nạn, chết đuối cả đàn kiến. Và chú ấy nghĩ như vậy và chú làm như thế, và chú bắt đầu chú đi về nhà. Về nhà chơi với bố mẹ hết đúng một tuần. Hết đúng một tuần thì chú bé này, chú tiểu ở Sa Di này lại xin bố mẹ là cho con xin được trở về chùa. Khi về tới chùa, sư phụ nhìn thấy chú tiểu rất là ngạc nhiên. Sư phụ nghĩ rằng chẳng lẽ mình sai hay sao? Mình có thần thông của bậc thánh nhân xuất thế A-la-hán, có thiên nhãn thông, nhìn thấy rõ mọi sự vật hiện tượng ở thế gian nó rõ như thật, không có sai lầm. Ngài có tha tâm thông, Ngài có thần túc thông, và đặc biệt Ngài có túc mệnh thông. Túc mệnh thông là biết được gì? Kiếp trước và kiếp sau của người khác một cách rõ như nhìn trái cây ở trong lòng bàn tay của mình vậy. Nay chẳng lẽ mình lại gì? Lại nhìn sai hay sao? Cho nên vị sư phụ đó liền là Ngài ngồi thiền nhập định và quán xét lại xem mình sai ở chỗ nào. Và kết quả các con biết thế nào không? Sư phụ đó nhìn không có sai. Không sai. Vậy thì sao đệ tử của mình thọ mạng hết 7 ngày mà lại gì? Không chết. Đó. Và sư phụ đó, các con biết nhìn thấy thế nào không? Chính vì cái gì? Công đức, phúc báo, do cứu gì? Cứu cái gì các con nhỉ? Con nghĩ là cứu gì? Cứu một đàn kiến đang sắp chết đuối ở trên ao cái hôm đi về thăm gia đình kia. Do công đức cứu một đàn kiến ấy mà thọ mạng của chú tiểu từ chỗ 7 ngày nữa là phải chết. Rồi chú sẽ được thọ mạng gì? Đến thọ được 70 tuổi mới chết. Như vậy năm đó chú tiểu là 13 đến 14 tuổi. 13 tuổi là tính theo tuổi gì? Tuổi dương lịch. Còn 14 tuổi là tính theo tuổi gì? Tuổi âm lịch, hay còn gọi là tuổi mụ của chúng ta. Vậy chú tiểu đó thọ mạng từ chỗ còn có 7 ngày nữa là phải chết, mà do công đức cứu một đàn kiến mà được thọ mạng lên đến tận gì? 70 tuổi mới chết. Và sau này chú tiểu đó được sự dạy bảo giáo dưỡng của sư phụ, cho nên chú tiểu đó lại trở thành một bậc cao tăng, cứu độ không biết là bao nhiêu chúng sinh, đem giáo pháp của Đức Phật quảng bá rộng khắp muôn nơi. Câu chuyện này được ghi chép lại ở trong cái bộ sách gọi là Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú của người xuất gia. Như các thầy, tất cả những người xuất gia mà mới thọ giới sư bác là phải học đi Sa-di đó là phải học cái bộ sách này, và câu chuyện này được ghi chép lại ở trong đó. Cho nên là các con thấy công đức phóng sinh thực sự rất là lớn lao. Chính vì vậy cho nên sáng hôm nay có một gia đình đại thí chủ phát tâm mua cá, mua chim sẻ để phóng sinh, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và cầu cho gia đình được cát bảo bình an, mọi người được an vui hạnh phúc, và đặc biệt để gieo duyên lành cho tất cả các con. Thầy đã tổ chức cái lễ phóng sinh sáng nay, mời tất cả các con ra để dự lễ phóng sinh và cùng nhau đọc bài quy y, sám hối và phát nguyện cho các loại chúng sinh ấy, và chúng ta cùng nhau niệm Phật cho các loại chúng sinh ấy. Đây là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa đối với khóa tu của chúng ta. Và đấy cũng là để cho cái bài pháp hôm nay các con được thấy là mình thực tiễn, thực tế. Đó là tất cả các con sáng nay chúng ta đã cùng được làm lễ phóng sinh. Vậy mình làm lễ phóng sinh, mình không bỏ tiền ra mua, mà mình cùng nhau ngồi hoặc đứng gần đó để sám hối, phát nguyện và quy cho các loại chúng sinh ấy, và cùng nhau niệm Phật cho chúng sinh ấy, sau đó đem thả. Chúng ta có công đức phúc báo gì không? Theo con, mình có phúc báo gì không? Nếu như mình không bỏ tiền ra mua mà mình niệm Phật cho họ, thì cho chúng mình thả, chúng có được, mình có được phúc không con?
Có
hả? Theo con mình có được không?
A Di Đà Phật, thưa thầy là có ạ.
Rồi hỏi một bạn nam, phỏng vấn bạn nam, theo các bạn mình có được phúc không con?
Có thầy.
Có. Con có biết vì sao mà có không?
Con không ạ.
Không biết à? Nói là có nhưng không biết. Một bạn nam giơ tay. Theo con có biết vì sao mình không bỏ tiền ra cứu mua mạng sống của chúng sinh, nhưng mình lại có cái công là gì? Cùng niệm Phật, cùng quy y, cùng sám hối và cùng hồi hướng cho các loại chúng sinh ấy, mình cũng được phúc. Vậy theo con phúc đó là do đâu mà ra?
Do mình niệm Phật.
Do mình niệm Phật. Có đúng không?
Có.
Rồi. Bạn nam nói là do mình niệm Phật. Các con có biết không? Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói rằng một câu niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc rằng A Di Đà Phật, nếu chúng ta thành tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy, thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, sẽ tiêu trừ được gì? Được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Đó, đem công đức lớn lao ấy để hồi hướng cho các loại chúng sinh kia, thì công đức của chúng thì cũng được vô lượng, và chúng ta thì chúng ta lại còn được nhiều hơn rất rất nhiều các loại chúng sinh ấy. Cho nên công đức phóng sinh thủ thắng lắm các con ạ. Thầy kể cho các con một câu chuyện nữa. Ở bên Trung Quốc, ở thời nhà Đường, có một vị nho sinh, nhà rất là nghèo. Khi mà lên kinh thành đi thi, ngày xưa thì người ta thi, các con biết người ta ở Trung Quốc, ở Việt Nam chúng ta có 3 kỳ thi lớn. Đó là thi thứ nhất là kỳ thi gì? Thi hương. Kỳ thứ hai là kỳ thi gì? Thi hội. Và kỳ thứ ba chính là kỳ thi gì? Thi đình. Thi hương, thi hội và thi đình. Thi hương thầy lấy một cái ví dụ cụ thể để các con dễ hiểu, giống như là chúng ta thi đỗ cấp gì? Thi hết cấp gì? Thi hết cấp 3 và lấy bằng lớp 12 á. Thi hội là các con gì? Là các con đỗ vào đại học và học xong đại học và tốt nghiệp cử nhân đó, gọi là đỗ thi hội. Đỗ thi hội thì thường là ra làm quan ở gì? Ở huyện. Đỗ thi hương thì làm quan ở gì? Ở lý, ở tổng, tức bây giờ gọi là ở gì? Ở xã. Còn thi hội thì đỗ, thì sau này ra thường là làm quan gì? Quan huyện. Mà đỗ thi đình thì làm quan gì? Thi đình mà đỗ cao nhất gọi là gì? Thầy thấy bạn này chắc là biết đây. Thi đình Đỗ cao nhất của thi đình ngày xưa là đỗ gọi là đỗ gì con?
Dạ, con thưa thầy, A Di Đà Phật, con thưa thầy là con cũng chưa rõ.
Con chưa rõ thì đỗ cao nhất là gì? Có ai biết không, giơ tay nhờ. Thi cử ngày xưa thi đỗ cao nhất của khoa thi đình gọi là khoa gì? Ô, một bạn ở dưới này giơ tay rất là cao. Thi đỗ cao nhất của hội thi đình là gì con?
Người gọi là tiến sĩ á.
Tiến sĩ. Còn có tên gì khác không con?
Trạng Nguyên.
Đúng rồi, tất cả chúng ta cho một tràng vỗ tay nào. A Di Đà Phật, rất là giỏi. Các bạn là tổ 12, rất là giỏi. Các bạn tổ 12 đâu, cho các bạn tổ mình một tràng vỗ tay thật to nữa. Khích lệ động viên. Đúng rồi các con. Hội thi đình. Thi đình thì thi đỗ cao nhất, gọi là đỗ tiến sĩ, hay còn gọi là trạng gì? Trạng Nguyên. Còn dưới tiến sĩ hay trạng nguyên đó là đỗ gọi là gì? Thám hoa. Và bảng gì? Bảng nhãn. Đúng rồi. Các con mà đến ở Quốc Tử Giám ở Hà Nội, Việt Nam của chúng ta sẽ thấy gì? Rất nhiều bia của các tiến gì? Các tiến sĩ, thám hoa và bảng nhãn. Những bậc anh tài về học thuật, về lịch sử, về văn hóa, về chính trị, về xã hội rất là nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Đỗ đạt ở trong các kỳ thi ngày xưa ở thời phong kiến các cụ cha ông chúng ta ngày xưa, và có công rất lớn đối với đất nước dân tộc Đại Việt của chúng ta. Và bây giờ chính là nước gì? Bây giờ là nước gì con? Nước cộng gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Đấy. Thầy kể cho các con nghe một câu chuyện. Công đức phóng sinh mà được gì? Được phúc báo hiện tại ngay trong cuộc đời này. Các con chúng ta ngồi thẳng lưng lên nào. Tối hôm qua đi ngủ sớm rồi, hôm nay vẫn còn ngủ là thế nào nhỉ? Hả? Câu chuyện này xảy ra ở triều đại ở nhà Minh bên Trung Quốc các con. Có một vị nho sinh. Nho sinh tức là học sinh gì? Như chúng ta bây giờ gọi là nho sinh này. Ngày xưa học chữ nho cho nên gọi là nho sinh. Bây giờ chúng ta thì gọi là học sinh hay là sinh viên, vân vân. Vị nho sinh đó gia đình cũng không khá giả lắm, gọi là bố mẹ cũng làm ăn chắt chiu dành dụm lắm mới đủ nuôi cho con trai mình đi học thi đỗ hai kỳ rồi, kỳ thi hương thi hội xong rồi đều đỗ rất là cao, đỗ thi hương thi hội đều đỗ thứ nhất thứ nhì. Và bố mẹ thì thấy con mình học hành rất là được, đạo hạnh đức hạnh cũng rất là tốt, cho nên mới khuyên con là gì, cố gắng ôn thi để lên thi kỳ thi cuối cùng, đó là kỳ thi đình. Và vị nho sinh ấy nghe theo lời bố mẹ và quyết chí lên kinh thành để đi thi. Trên đường đi á, các con biết không, trên đường đi thì ngày xưa có hai đường đi chính, một là đường đi gì, đi trên bộ, và hai là đường đi ở dưới gì, dưới nước, dưới thủy, đi bộ, đi thủy á. Đường thủy tức là đi gì, đi thuyền, đi tàu đó, chứ ngày xưa làm gì đã có máy bay các con, làm gì đã có tàu hỏa. Đi bộ thì là đi ngựa hoặc là đi xe ngựa hoặc là đi bộ thôi. Đã còn đi đường thủy thì vì nho sinh này đi theo đường thủy, vì ở Trung Quốc có rất nhiều con sông lớn, cho nên vì nho sinh thì đi đường thủy. Và trên đường đi thì cái ông chủ thuyền á, đồng thời người ta cũng kiêm luôn là gì, bán cả gì, cả thức gì, bán cả thức ăn luôn cho những người đi thuyền. Vì đi thuyền có khi người ta đi cả ngày ở dưới gì, dưới thuyền luôn, mà ngày xưa có phải đi thuyền máy đâu, mà đi thuyền bằng gì, bơi bằng, chèo bằng gì, bằng tay, cho nên nó rất là lâu. Vì vậy mà vị nho sinh đó đi ở trên đi trên thuyền đó thì cũng là đặt cơm như những người khách đi qua thuyền khác, đặt cơm ăn trên đó. Thì ở trên cái con thuyền đó, cái vị chủ tàu đó, chủ thuyền đó này, có hai con cá chép, một con cá chép vàng và một con cá chép gì, cá chép đen. Thì vị này bắt đầu là bảo là bán có ai có tiền mua không. Thế thì vị nho sinh lúc đó nghĩ là gì? Nghe người ta nói rằng đi thi mà được ăn liền, ăn xôi đỗ và ăn cá chép thì gặp nhiều may mắn trong lúc gì? Trong lúc thi cử. Cho nên vị này nghe thấy các cụ truyền lại như vậy, nghe mọi người dân gian họ kể như thế. Cho nên vị nho sinh này bắt đầu là đặt bỏ tiền ra và mua hai con cá chép đó. Khi mà ông chủ thuyền lấy hai con cá chép đó chuẩn bị làm thịt cho vị nho sinh ăn, thì vị nho sinh thấy một đôi cá chép đang bơi ở trong một cái chậu nước rất là đẹp. Một con cá chép vàng, ngày xưa cá chép vàng là không nhiều như bây giờ con. Cá chép vàng bây giờ họ lai tạo thì nó bơi nhiều, nhưng ngày xưa rất là hiếm. Bây giờ thì bằng cái phát triển khoa học, bây giờ họ cấy, họ gen, họ lai tạo được, thì cá chép vàng nó bơi nhiều như bây giờ. Còn ngày xưa thì gần như là hãn hiếu, ngàn vạn con cá mới may có một con cá chép như thế. Cho nên vị này thấy một đôi cá chép ở trong cái chậu, một con vàng, một con cá chép đen đang bơi rất là hạnh phúc ở trong đó. Vị này khởi cái lòng gì? Lòng thương. Liền là nói với vị chủ tàu là gì? À thôi tôi chưa đói, để đến trưa nay tôi mới gì? Tôi mới ăn. Nhưng thực tế là gì? Là thương hai con cá đó, khởi một chút cái lòng thương. Đến buổi trưa thì vị chủ tàu lại tiếp tục hỏi cái vị nho sinh kia rằng anh ơi, đã đến giờ chuẩn bị ăn cơm, vậy trưa nay tôi làm gì? Tôi làm cơm cho anh gì? Cho anh ăn ăn nhé. Và tôi thì tôi thịt cá để cho anh ăn nhé. Thế vị nho sinh kia bất giác khởi cái lòng từ thương xót, nghĩ rằng là gì? Hai con cá nó đẹp như thế, nó đang tung tăng bơi lội hạnh phúc như thế, nỡ lòng nào mình lại gì? Lại giết nó ư? Lại ăn thịt nó ư? Chẳng nhẽ vì nghe người ta kể là đi thi ăn xôi đỗ và ăn cá chép là may mắn, vì là muốn may mắn cho mình mà gì? Mà mình lại đi sát sinh hại vật ư? Cho nên cái vị nho sinh đó liền là nói với cái vị chủ tàu kia là dạ thưa bác, hôm nay là ngày cháu ăn chay, cho nên để ngày mai mới thịt hai con cá ấy. Hôm nay cháu thì chỉ ăn rau thôi, ăn đậu thôi, ăn chay thôi, chứ không ăn gì, chứ không ăn con cá đấy. Nhưng thực sự quả thật là vị nho sinh đó chưa ăn chay bao giờ, nhưng mà vì cái lòng thương hai con cá đó cho nên nói dối với ông chủ tàu là hôm nay là ngày mình ăn gì, ăn chay, và nói rằng ngày mai thì hết ngày ăn chay thì có thể mới ăn. Nhưng mà được một tí thì khi ăn cơm xong đó thì vị này đứng thì hai con cá đó thì lúc trước thì nhìn hai con cá nó bơi rất là khỏe, nhưng mà đến khi ăn cơm xong thì nhìn hai con cá đó đã yếu đi rất là nhiều. Các con biết cá thì nó phải ở dưới gì, dưới sông tung tăng bơi lội nó mới đúng cái môi trường sống của nó. Bắt đem lên trên chậu rồi thì để lâu nó sẽ gì, sẽ rất dễ bị gì, thiếu oxy, thiếu nước và có thể sẽ gì con?
Rồi sẽ chết ạ.
Chết. Dậy đi con, ta lại ngồi cho trang nghiêm đi. À, các bạn ngồi trang nghiêm nè. À, nghe pháp mà ngủ gật thì sau này các con biết sẽ làm con gì không? Sẽ làm con rắn, sẽ làm con ba ba nằm suốt ngày đó. Đấy, nghe pháp phải trang nghiêm. Rồi thầy kể tiếp câu chuyện. Vì là ăn cơm xong nhìn thấy hai con cá nó yếu đi hẳn, cho nên vị nho sinh nho thấy rất là thương. Vì vậy mà liền là đem gì? Đem thả xuống dưới sông và quyết định không ăn con cá đó, hai con cá đó. Và vị này cứ nghĩ rằng đem thả như thế vì tình thương thôi, vì lòng thương. Đi được thả xong đến chiều lại đi được một đoạn thì bỗng nhiên là trời nổi một cái trận cuồng phong rất lớn, mà trên trời hiện lên hai cái đám mây hiện cái hình chữ rõ ràng, ai cũng đọc được cái chữ đó là gì? Cái chữ đó là gọi là, mình nói nôm na cho các con dễ hiểu là chữ, nói là chữ gì? Nói dối. Nói dối, ăn chay. Nói dối là ăn chay. Đó. Cái chữ Hán thì nó có hai chữ thôi, nhưng mà chữ Việt Nam chúng ta dịch ra nó phải gì? À, dịch ra là nói dối là mình ăn chay. Và mọi người ở trong thuyền thấy như vậy cho nên mới nghĩ là gì? Tất cả những người đi thuyền nghĩ rằng, vậy ở trong này có ai nói dối không? Mà để cho trời gì? Trời nổi giận và nổi cuồng phong như thế, khiến cho ai ai cũng sợ. Và Nho Sinh vốn là người học gì? Học chữ Thánh Hiền. Cho nên nó thấy mọi người, người ta đang ầm ầm, người ta muốn biết là ai là người nói dối, là ăn chay ở trên con tàu này, mà để cho trời gì? Trời nổi giông bão, tức là trời giận dữ như vậy. Cho nên vì là học chữ Thánh Hiền, cho nên vị Nho Sinh kia liền ra đối trước mọi người nói là gì? Dạ tôi trưa nay vì thương hai con cá tôi không muốn ăn, cho nên tôi đã gì? Tôi đã nói dối là hôm nay là ngày tôi ăn chay, nhưng thực tế là tôi chưa ăn chay bao giờ. À, chưa ăn chay bao giờ, nhưng mà vì thương hai con cá cho nên trưa nay tôi phải nói dối là tôi thì hôm nay là ngày tôi ăn chay, cho nên tôi xin lỗi tất cả mọi người. Đó. Sau khi nói như vậy, nghe nói như vậy thì bắt đầu tất cả những người đi trên thuyền mới bắt đầu là mỗi người một câu, mỗi người vài câu, thế là thành gì? Thành một câu chuyện bàn tán rất là sôi nổi. Và có nhiều người nói rằng do gì? Do người học chữ Thánh Hiền mà không giữ đạo Thánh Hiền lại đi nói dối, cho nên trời mới nổi trận lôi đình, có trận cuồng phong như thế. Vì vậy mà mọi người gì? Liền là tóm cái vị Nho Sinh này, bế cái vị Nho Sinh này và ẩy xuống dưới sông. Vị Nho Sinh này không biết bơi, nhưng mà không hiểu làm sao. Các con biết may mắn thế nào, không hiểu làm sao thì lại được gì? Gió tạt vào trong bờ. Và may mắn thay, lại được cái vị quan tri phủ, ngày xưa gọi là quan tri phủ, mình bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh ấy, hả? Đấy, kiểu thế. Đó, quan tri phủ đi tuần và phát hiện ra vị Nho Sinh gì đang bị ngất ở trên ven ven ở trên bờ. Thân thì một nửa ở trên bờ còn một nửa thì vẫn ở dưới nước, cho nên cho người về cho quân lính để cứu chữa. Còn cái đoàn thuyền kia vì đi trên sông lớn, gió bão lớn, sau khi ném vị Nho Sinh đó xuống bờ, xuống nước, xuống hồ xong, thì cả đoàn thuyền kia đi một đoạn nữa liền là lật úp, và tất cả những người trên thuyền đều chết hết, không còn một ai, duy nhất có vị Nho Sinh do công đức phóng sinh hai con cá chép và nói dối với mọi người là ngày mình ăn chay, bị mọi người ném xuống sông, thì vị này lại bị gió gì? Gió hay là một cái gì đó nó tạt vào trong bờ, và được ông thái thú ông cứu được. Và về thì một hai ngày sau thì chăm sóc sức khỏe ông ấy khỏe, và được biết ông thái thú biết được ông là một Nho Sinh lên kinh thành ứng thí, và liền là cho xe ngựa và gia nhân gì đưa ông ấy lên kinh thành thi cho nó kịp thời gian, vì ốm mất ra mấy ngày. Và kết quả các con biết không? Khi vào phòng thi á, thì phòng của cái vị Nho Sinh này có hai người ở với nhau thì mỗi người một huyện, thì cái người ở huyện kia thì ở trong hai người ở với nhau thì cái người huyện kia đấy thì cái tinh thần là gì? Cái vị này không thật thà. Và trong cái nhà trọ của cái ở cái nhà trọ đấy đi thi á, thì cái nhà trọ đó có một người con gái chủ nhà rất là xinh đẹp, nhưng mà lại có cái tính là mình nói là không đoan chính. Và cô gái đấy đầu tiên là thích cái vị Nho Sinh này, đến quyến rũ cái vị Nho Sinh này và muốn nói là gì? Muốn lấy cái vị Nho Sinh làm chồng. Nhưng vị Nho Sinh này nghĩ ra rằng mình còn cha mẹ ở nhà, mình đi thi lên kinh thành, cha mẹ cho lên kinh thành để đi thi, tiền đó thì đã hết rồi, không còn tiền nữa, Vì đấy thì bỏ ra tiền mua hai gì? Hai con cá kia, chơi không còn tiền. May mà gặp ông quan tri phủ kia, ông cho đủ cái số tiền để lên kinh thành chi thuê nhà đủ thi thôi, chứ đâu có nhiều tiền đâu. Cho nên là nhất định là gì? Là phải lao đầu vào thi cử, lao đầu vào để thi cử đã. Sở dĩ vì này nghĩ và quyết tâm được như thế là vì tối hôm trước vì này mơ thấy một ông già râu tóc bạc phơ đến và nói với gì với vị nho sinh này rằng ngày mai nếu gì có người con gái chủ nhà đến quyến rũ và mê hoặc con thì con đừng có gì đừng có nghe theo, nếu mà con nghe theo thì con tất sẽ bị gì bị yểu mạng và bị gì bị chết bị mất mạng đó. Cho nên vì nghe thấy một cái trong cái giấc mơ mình ngủ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ nói như thế, và trước khi đi vị ở trong giấc mơ vị râu tóc bạc phơ còn nói lại với vị nho sinh kia rằng ta đến đây để báo cho ngươi điều đó vì ta gì muốn trả mạng ngươi đã cứu gì con gái và con trai của ta, và con gái con trai của ta chính là gì, là hai con cá chép kia vậy. Và cái vị râu tóc bạc phơ này chính là thần long gì? Thần Long Vương. Và quả thật đúng sáng ngày hôm sau, cô gái chủ nhà đến để quyến rũ cái vị nho sinh này. Nhưng vị nho sinh này do gì? Giấc mơ ngủ tối hôm trước, cho nên nhất quyết là từ chối cô gái ấy. Sau khi bị từ chối, nho sinh từ chối cô gái kia, liền là sang phòng bên cạnh và quyến rũ người bạn cùng ngủ trọ ở cái nhà đó. Và cái vị nho sinh khác kia do ham mê sắc dục cho nên là đi theo cô gái và chơi bời suốt mấy ngày mấy đêm, quên mất gì, quên mất cái nhiệm vụ của mình là lên kinh thành để thi gì, thi đình. Cho nên chơi bời trác táng một thời gian mấy ngày sau liền là bị cô gái đó gì dụ đi vào rừng và bị đoàn cướp gì đoàn cướp nó giết. Và cái cô gái này không phải ai khác, chính là vợ của ông tướng cướp khét tiếng ở trong cái vùng đấy. Vì muốn dụ gì? Dụ những người con trai để mà người ta giết để lấy cái gì đó thì mình cũng chẳng biết. Có thể là họ nghĩ rằng những vị nho sinh đi thi thì thường là có gì? Có tiền. Đó, cho nên vị kia hám sắc, hám danh hám lợi thì mất mạng. Còn vị nho sinh này do nhờ cứu hai con cá chép ngủ chiêm bao thấy một vị râu tóc bạc phơ báo mộng cho mình, cho nên vị này đã gì đã nhất quyết là từ chối không theo gì cái sự mê hoặc của cô gái của người chủ nhà kia. Vì vậy mà thoát nạn, không chỉ thoát nạn mà mấy ngày hôm sau đi thi vị này đỗ thứ ba ở trong kỳ thi đỉnh đó. Đỗ thứ ba là thi gì các con? Lúc nãy gọi là đầu tiên là đỗ gì? Trạng nguyên, thám hoa và bảng gì? Bảng nhãn. Đó, đỗ bảng nhãn. Sau đó được làm quan. Đấy là cái câu chuyện, một cái câu chuyện mà được lịch sử, được sử sách ghi lại. Vì là gì? Do cái công đức phóng sinh thả hai con cá chép mà qua được cả gì? Cả cái nạn giông bão của đất trời, và lại được ông gì một ông cụ râu tóc bạc phơ ở trong giấc mơ hiện ra và báo cho cái vị đó, và vị đó đã gì đã giữ được cái đạo hạnh, cái giới phẩm và cái tâm chính trực ngay thẳng thật thà của mình, vì vậy mà thoát được nạn sát thân, tức là không phải chết mà lại còn đỗ gì sau này làm quan lớn ở trong triều đình nhà Minh bên Trung Quốc nữa. Đấy là câu chuyện gì? Thứ hai nói về công đức phóng sinh. Còn ở Việt Nam chúng ta có một câu chuyện rất là thực tế. Câu chuyện đó ở ngay trước mặt các con đây. Đó chính là gì? Là sư phụ. Ngày xưa khi còn bé như các con này này, hoặc bé hơn các con này này, bé hơn. Lúc đó thầy mới 8 đến 10 tuổi thôi. Thầy hay đi đánh bẫy chuột ở trong quê mà, quê của thầy ở người dân tộc, cho nên hay đi rừng đi núi và đánh bẫy chuột và đi bắt tất cả các con gì, các con vật, để con vật gì người ta ăn được thì thầy cũng có thể gì theo đám bạn để đi bắt để ăn. Và nhất là đi bẫy chuột thì bẫy được rất nhiều chuột. Sau này khi xuất gia vào năm 1998, thầy về nhận trông nom ở cái chùa Ngọc Tân ở dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, ở thành phố Hà Nội chúng ta bây giờ. Các con biết thế nào? Trong giấc ngủ mơ, gần như đêm nào cũng nhìn thấy mình bị chuột cắn. Và kết quả, kết quả các con biết sao không? Kết quả là rõ ràng tối thầy đi ngủ thì thầy quen mắc màn, và thầy mắc màn rất là kỹ. Nhưng không hiểu sao mà tối một con chuột nó vào nó cắn thầy, nó vào nó cắn chân của thầy mà thầy phải đau chân, nó sưng, nó tấy, nó mổ mình nhiễm trùng đó, và đau mất hơn 3 tháng, gần như là không đi lại được, không đạp xe được, và đi cứ phải tập tà tập tĩnh. Và may mắn là biết đến Phật Pháp, và thầy đã nhất tâm lễ sám. Ngày đó thầy nhất tâm lễ cái bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám đó, tụng bộ kinh này. Đau chân như thế nhờ vẫn phát nguyện đọc bộ kinh này, ngồi trên ghế để đọc kinh. Thì một thời gian sau, tự nhiên không mơ thấy chuột nữa, và trong chùa, trong phòng của thầy không có con chuột nào vào nữa. Đấy là một giấc mơ về gì? Về giết chuột mà bị chuột cắn đích thân thầy. Một cái thứ hai, đó là ngày xưa, ở đây các bạn chúng ta có ai thích hay ăn ốc không, và thích ăn ốc không? Hả? Hay ăn ốc nhồi hoặc là các loại ốc đó. Ngày xưa món ăn khoái khẩu và yêu thích nhất của thầy đó chính là món ốc. Ăn rất là nhiều, ăn không biết bao nhiêu. Chính vì ăn nhiều như thế cho nên bây giờ đầu óc của thầy nó mới gì? Nó mới ngu si. Người ta nói là ăn ốc thì thường là gì? Ăn ốc thì người ta bảo là không thông minh hay là kém thông minh. Vì trong kinh Đức Phật nói là gì? Những người mơ thấy ốc và thấy ốc nhiều á thì người đó là gì? Là trí tuệ thuyên giảm, công đức thuyên giảm và phúc báo cũng sẽ thuyên giảm. Đó, vì vậy mà thầy hết cái giai đoạn mơ thấy chuột và bị chuột cắn á, để đến một cái giai đoạn tiếp theo là thầy toàn thấy mơ gì? Nằm mơ thấy gì? Có hàng vô số những con ốc nó bò lên kín người của mình, thậm chí là bò lên mà mình gì? Mình ngạt, mình không thở được nữa. Và đêm ngủ như vậy mình gọi kiểu như là bị bóng đè. Các con gái bị bóng đè bao giờ chưa? Đó, kiểu như bị bóng đè, mình thở không được, gọi người cứu cũng không gì, không gọi được. Mà nó là ú ớ muốn gọi người cứu, muốn vùng vẫy thật mạnh, nhưng không vùng vẫy được. Nhưng thầy không phải là mơ bị bóng đè, mà là mơ thấy gì? Rất rất nhiều những con ốc nó bò vào, nó biến thành mình như một ngôi gì? Như một ngôi mộ, và mình ở trọn ở trong đó. Bâu kín mình như thế. Và lúc đó thì may mắn thay thì thầy đọc thấy một cái quyển kinh Phật có nói rằng những người mà mơ thấy ốc đó là những người gì? Là làm rất nhiều tội lỗi. Và đặc biệt trong kinh nói là gì? Là những người đó là trí tuệ thuyên giảm, sức khỏe thuyên giảm, và thọ mạng cũng thuyên giảm, và người đó chuẩn bị hướng tới gì? Cái gì? Cái chết. Nếu mơ thấy một lần thì bình thường, mà thường xuyên á là có vấn đề. May mắn là gì? Mình là người xuất gia tu hành, cho nên á lại được gì? Chư Phật Bồ Tát các ngài khai thị cho. Vì vậy mà sau cái giấc mơ, nhiều giấc mơ như thế, thì lần này thầy quyết định là gì? Là sám hối cái tội hay ăn ốc của thầy ngày xưa. Bằng cách nào các con biết không? Thầy chăm chỉ đi tụng kinh cho các Phật tử. Thậm chí là các con biết không, 2-3 giờ sáng gia đình họ bốc mộ, thầy cũng đi ra tận mộ để tụng kinh. Để tụng kinh xong á thì thường là đi tụng kinh cho người ta, người ta thường là cúng tạ lễ, trả lễ, người ta lễ tạ mà. Khoảng độ gia đình nào có điều kiện, ngày đó thì thường là một cân cam hoặc là một cân quýt gì đó, và một bó hoa. Gia đình có thì 10.000, có nữa thì 20.000, và có ít ít thì 5.000. Năm 2008 đó, 2009 đó, thì người ta đi chùa lễ tạ được 5.000, được 10.000 đã là tốt lắm rồi. Còn bình thường có nhà có 2.000 thôi, 2.000 con đó, các con bây giờ hình như không tiêu nữa đó. Nhưng ngày đó là gì? Vẫn còn tiêu. Thì thầy cứ chịu khó phát nguyện đi làm lễ như vậy gần một năm trời. Gần một năm trời, tất cả cái tiền mà đi làm lễ cho dân á, họ biếu được đồng nào, họ tặng được đồng nào, họ cúng dường được đồng nào, thầy là đều đem mua ốc và mua cá, mua các loại phóng sinh để thầy phóng sinh. Phóng sinh được khoảng một nửa năm thì không nhìn thấy giấc mơ đó nữa. Và tự nhiên thì cứ phóng sinh tiếp đến nửa năm nữa thì hết sạch sành xanh luôn. Và tự nhiên là trước đây học á thì thấy là gì? Rất là chậm. Nhưng bây giờ tự nhiên học lại thấy gì? Thấy rất là nhanh. Thậm chí có những cái không cần học cũng gì? Cũng biết luôn. Sau này đọc sách á, mới thấy là cái này mình đã biết rồi. Mình đã biết rồi. Đọc thấy, đọc sách thấy chỉ là để gì? Chứng minh cái của mình đã biết mà thôi. Cho nên á, công đức phóng sinh, thầy kể cho các con cái câu chuyện có thật. Mà người có thật đó thì chính là sư phụ đang ở trước mặt các con đây. Ngày xưa thì cũng sát sinh, cũng hại vật, cũng phóng sinh nhiều lắm. Vì thầy ở sinh vào nơi biên địa, nơi dân tộc với vùng cao, cho nên không có duyên đi chùa như các con này đâu. Trong quê thầy có ngôi chùa nào đâu? Không có một ngôi chùa nào cả. Ngày xưa không có ngôi chùa nào, bây giờ quê của thầy mới có chùa. Vì thầy về thầy làm cho quê nội một cái chùa nho nhỏ, quê ngoại một cái chùa nho nhỏ. Mặc dù là chưa được chính thức hoạt động một cách bình thường như ở ngoài này, nhưng mà cũng có nơi để cho các Phật tử và nhân dân tới chùa lễ Phật ngày mùng 1, ngày rằm và những ngày lễ, ngày Tết. Đó, còn ngày xưa thời thầy không có. Cho nên các con thấy là gì? Phóng sinh, cứu vật. Đức Phật nói là công đức vô lượng, vô biên, có thể khai mở trí tuệ cho chúng ta, có thể tăng trưởng công đức cho chúng ta, và có thể khiến cho chúng ta gì? Nối dài thọ mạng. Giống như chú Sa Di mà thầy kể câu chuyện đầu, đầu tiên đó là phóng sinh cứu một đàn kiến mà nối dài thọ gì? Thọ mạng. Còn thầy ngày xưa học thì rốt lắm, không vào đâu các con ạ. Thầy nghĩ rằng trong tất cả 1.200 hơn 200 các con ngồi đây, thầy là người dốt nhất, chắc chắn rồi. Các con biết vì sao thầy lại nói vậy không? Vì thầy ngày xưa học 6 năm, lên được có lớp gì? Có lớp 4 mà thôi. 6 năm thầy mới lên được có lớp gì? Lớp 4, vì như vậy thầy đã bị gì? Bị trượt mất 2. Trượt mất 2 năm. Đó là một năm lớp 3 và một năm lớp 4. Năm lớp 3 phải học 2 lần mới lên được. Và năm lớp 4 thầy cũng học gì? 2 lần mới đỗ được. Như vậy thầy học 6 năm lên được lớp 4. Và như vậy trong hội trường này có ai dốt bằng thầy không? Chắc chắn không. Lại còn có người dốt hơn thầy nữa. Thầy chia buồn với các con. Nếu các con mà còn dốt hơn thầy nữa thì thực sự là thầy chia buồn, thật sự chia buồn với các con. Hả? Sao con? Rồi, cho con ra một chút xong vào con nhé. Thầy hỏi ở trong này có ai dốt bằng thầy không? Có một vài bạn giơ tay lên bảo là có. Vậy thì để thầy hỏi xem lúc nãy bạn nào giơ tay nhỉ? Có bạn nam, lúc nãy có bạn nào bạn nam là giơ tay và còn dốt hơn thầy. Thầy nghĩ là chắc là khó. Các con bây giờ cứ một năm một lớp, thầy 6 năm mới lên được lớp gì? Lớp 4, như vậy là dốt còn gì nữa? Các cụ ngày xưa gọi là gì? Dốt đặc cán mai. Và dốt gì? Dốt dài cán thuổng, đúng không? Đấy, dốt như thế. Nhưng mà sau này xuất gia tu hành, do là gì? Mơ thấy nhiều giấc mơ lặp lại, là mình bị những con ốc ngày xưa mình ăn nhiều đó, và gì? Đến để bâu kín mình, khiến cho mình không thở được. Vì vậy mà tìm hiểu trong những giấc mơ của nhà Phật, thì trong kinh Phật luận Phật giáo, kinh luận Phật giáo nói là gì? Mơ thấy ốc có nghĩa là trí tuệ mình đang bị giảm. phúc báo của mình cũng bị giảm, sức khỏe của mình cũng bị giảm, và đương nhiên thọ mạng của mình cũng sẽ bị giảm, tức là chuẩn bị đi ra ngoài. Ra ngoài, ngoài gì? Ngoài nghĩa trang rồi đó các con. Nhưng mà do gì? Mơ thấy như vậy cho nên sợ. Vì vậy mà thì biết nhân quả và cấp tốc là gì? Chịu khó đi tụng kinh niệm Phật cúng bái. Nhà dân ai có đám gì mời đi hết. 1-2 giờ sáng họ đi bốc mộ. Các con biết đi bốc mộ, ngày xưa các cụ bốc mộ có những cái đám gì 3-4 năm rồi nhưng nó chưa sạch. Bốc lên á, cái thân thể còn nguyên mà cái mùi hôi thối là gì? Bốc ra thì nồng nặc. Nhưng mà vì muốn có tiền để làm lễ phóng sinh cho nên là vẫn cố đứng lại mà gì mà tụng kinh, đâu có khẩu trang như bây giờ để đeo đâu. Cứ ở đấy mà ngửi cái mùi thối của thây ma chết ở đó, hàng tiếng đồng hồ để họ làm xong đó thì mới về. Về có nhà họ lễ tạ được 5.000 đồng và một cái lễ nho nhỏ. Lễ thì đem cúng Phật sau rồi tán cho các Phật tử, còn tiền thì thầy đem mua phóng sinh để thả phóng sinh. 6 tháng trời như thế thì liền là không mơ thấy nữa, và cứ phóng sinh cho hết 1 năm ấy được bao nhiêu tiền chỉ có phóng sinh thôi. Và kết quả là gì? Tự nhiên là thấy mình khỏe ra, không mơ thấy giấc mơ như thế nữa. Và đặc biệt là gì? Học bắt đầu thấy gì? Thấy nó vào. Học vào rồi bắt đầu thì thầy lại tiếp tục nghĩ là gì? Mình cũng không phải là dốt, đúng không? Cũng không phải là dốt đến nỗi là dốt đặc cán mai, dốt dài cán thưởng, dốt đến nỗi là học mãi không vào. Cho nên bắt đầu lúc đó là gì? Tiếp tục là đi cúng để lấy tiền để mua gì? Mua sách. Đó, mua sách. 6-7 năm trời tiếp theo, thầy người ta cúng được bao nhiêu tiền, gần như là toàn bộ đem để mua gì? Mua thỉnh kinh sách. Chứ ngày đó không có ai phát kinh sách miễn phí như chùa Khai Nguyên bây giờ. Vì bây giờ thầy, ngày xưa thầy vất vả đi cúng, đi bái, đi tụng kinh cho Phật tử, cho nhân dân. Họ biếu được đồng nào đều phải mua sách hết mới có được cái kiến thức tạm tạm như ngày hôm nay. Vì vậy nay thầy phát nguyện là gì? Sợ rằng có rất nhiều người là không có điều kiện, có tiền để mua sách, mua kinh sách mà vẫn muốn đọc kinh sách. Cho nên thầy là gì? Phát nguyện là ở chùa của thầy là đem phát kinh sách là miễn phí cho tất cả bất cứ ai đó tới chùa Khai Nguyên đều vào phòng thông tin để thỉnh kinh sách một cách gì? Miễn phí, thỉnh bao nhiêu cũng được. Đó. Mà thầy nghĩ rằng gì? Ít ngôi chùa có thể làm được điều đó. Vì ngày xưa thầy vất vả, phải đi thì mơ ước được có kinh sách để đọc tụng, để nghiên cứu. Do đó phải đi cúng, đi bái 7-8 năm trời, đi làm lễ cho dân mới có chút tiền và đi cúng, đi bái được như vậy. Và mua kinh sách như vậy. Và ngoài ra, do phóng sinh ra thì sức khỏe ngày một tốt lên này, rồi trí tuệ, trí nhớ thì ngày cũng một gì? Một khá lên này. Và cộng với thì chịu khó đọc sách, đọc kinh sách, không chỉ kinh sách Phật giáo mà sử, rồi các sách, sử sách ở ngoài xã hội cũng đọc rất là nhiều. Vì vậy sau này có một số các quý thầy nói là gì? Nói là thầy chính là con mọt gì? Con mọt sách, vì thầy đọc rất là nhiều. Có thể chắc chắn là trong hội trường này không một ai đọc nhiều sách bằng thầy. Thầy đọc khoảng độ tầm 4 cái tủ sách. Mỗi cái tủ sách nó dài khoảng độ 3 mét và cao khoảng độ 2 mét rưỡi. Mà sách chất đầy như thầy mà thầy đọc phải 4-5 cái tủ sách như vậy rồi. Đọc hết. Đọc cả ngày lẫn đêm. Ôm sách mà ngủ để đọc. Đó. Cho nên thầy mong rằng các con từ cái chỗ đi dự khóa tu như thế này, các con lập cho mình một cái ý chí kiên cường về nghị lực để học tập. Sau khi các con học tập được rồi á, thì mọi việc nó đều tốt lên. Và bây giờ các con thì còn đang là học sinh thì cứ ráng học giống như thầy ngày xưa là học sinh. Còn ở ngồi trên trường Phật giáo á, thì ngày đêm chăm học. Và thầy cho đến ngày hôm nay tuy chưa làm được nhiều cho xã hội, nhưng mà có thể gì hàng ngàn hàng vạn các Phật tử, từ những người tri thức lẫn những người bình thường, cũng gì cũng đến chùa họ cũng rất là hoan hỷ mỗi khi được gặp thầy. Có những vị giáo sư đầu ngành như là sử học, như là văn học, như là toán học, như là các môn xã hội học xã hội khác. Họ tới thầy tuy không có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ gì cả, chỉ là một người xuất gia bình thường thôi, nhưng mà họ rất là cung kính và tôn trọng. Kể cả những chính trị gia, những người đứng đầu của đất nước ngồi với thầy, họ cũng rất là hoan hỷ và họ cũng rất muốn được ngồi và muốn được nói chuyện với thầy. Từ những câu chuyện xã hội đến câu chuyện Phật giáo, những câu chuyện chính trị, câu chuyện trị nước, cho đến những câu chuyện rất đơn giản ở trong cuộc sống, ở gia đình, vân vân, họ cũng rất là hoan hỷ. Làm được cái điều đó thì các con phải biết là gì? Chúng ta phải có gì? Có phúc báo. Cho nên phóng sinh sẽ đem lại cho chúng ta cái phúc báo rất lớn. Vì vậy thầy mong rằng các con sau này, chúng ta thì bây giờ thì bảo các con ăn chay trường thì khó lắm. Vì sao? Ở chùa thì có thể ăn được, nhưng về nhà bố mẹ có cho ăn không? Chắc chắn không. Vì sao? Vì bố mẹ thì cái thứ nhất là thương các con. Có thể bố mẹ hiểu Phật Pháp đó, nhưng mà bố mẹ thì biết nhân quả đó, nhưng mà bố mẹ thì vì thương các con, sợ rằng các con đang trong tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn, nếu mà bắt các con ăn chay sợ các con không đủ gì, không đủ chất, cho nên sợ các con yếu, các con gầy, các con không học được, vì vậy mà bắt các con ăn. Thì thôi, cái điều này các con cũng không phải trách bố mẹ làm gì cả. Bây giờ thôi, còn bé thì bố mẹ bảo như thế nào thì chúng ta cứ nghe đã. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng không gì, không nên vô cớ để đoạn mạng sống của các loài sinh linh nhỏ bé khác. Đúng không? Đó, ở trong kinh Phật á, thì Đức Phật không cấm các Phật tử tại gia như bố mẹ, ông bà, các con và các con là gì? Là phải ăn chay tuyệt đối như người xuất gia. Nhưng mà Đức Phật cấm là gì? Cố gắng không được sát sinh, hoặc ít nhất là gì? Không được cố tình đoạn mạng sống của chúng sinh. Ví dụ như là thế nào là cố tình đoạn mạng sống? Theo con thế nào là cố tình đoạn mạng sống của chúng sinh? Nè, con trai của thầy, con trai yêu quý của thầy trả lời cho này cho nào. Con trai yêu quý của Phật, của Bồ Tát và của Sư Phụ. Theo con là thế nào là cố tình đoạn mạng sống của chúng sinh? Con nói to cho cả lớp cùng nghe, con đứng dậy nè. Đứng dậy. Con trai ngoan của Đức Phật, của Bồ Tát này, còn sư phụ đây nào. Sao thế nào là cố tình đoạn mạng sống của chúng sinh? Con không hiểu. Các bạn biết vì sao mà bạn không hiểu, con trai của Phật mà không hiểu không? Vì bạn còn đang chìm trong gì? Giấc mộng gì? Giấc mộng gì các con? Đấy, nguy hiểm quá. Học thế này thì có mau thành tài được không? Theo con học như thế có mau thành tài không?
Có không ạ?
Không thành tài. Vậy hỏi phỏng vấn là bạn nữ nữa, học như thế theo con có mau thành tài được không?
Dạ.
Theo con học, đi học như thế này mà cứ buồn ngủ, mà cứ ngủ gật thì có thành tài được không?
Không ạ.
Không thành tài. Vì sao?
Vì ngủ thì không.
Vì ngủ gật có biết cái gì đâu mà thành tài được, đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Chúng ta chắc là tất cả chúng ta chắc phải cùng nhau vỗ tay thật cao, thật giòn cho nó hết buồn ngủ đi. Giơ cao tay lên. Chưa được, thầy thấy chưa đều. Nào, chúng ta giơ cao tay lên và vỗ thật to nào. 2, 3. To. Xóm bên kia nhờ. Thầy thấy chưa đều lắm. Chưa đều lắm. Nếu chưa đều lắm thì cứ vỗ tay bao giờ thì đều tay thì chúng ta thì mới chuyển sang mục khác. Nào, 2, 3. Cũng chưa đều. Một số bạn chưa đều. Một số bạn có không giơ tay vỗ. Không vỗ tay. Chúng ta làm như thế là để cả hội trường chúng ta xua đuổi con ma gì? Con ma ngủ nó đang bay ở trên hư không này này. Ôi thì con ma ngủ lúc này nó đến, nó hỏi thăm. Nó bảo rằng thầy ơi, ở trong khóa tu của thầy có bạn khóa sinh nào yếu đuối không, để cho con bắt nó 5, 10, 15 phút. À, thầy bảo rằng trong hội trường của thầy toàn các em mạnh khỏe, toàn các em tinh tiến, nhưng cũng có một vài em. Cho nên ma ngủ nó ở trên gì? Ở trên hư không, nó xuống nóc nhà này và nó ở xuống nóc nhà pháp hội này, và nó dòm dòm, ngó ngó, nghiêng nghiêng, nhìn thấy em nào là gì? Yếu đuối một chút là nó gì? Nó sang là nó vỗ vai là nó, bạn ơi, hãy nghe tớ này, bạn gì? Bạn ngủ một giấc cho ngon lành đi. Đó. Và khi giấc ngủ chúng ta qua đi, nghe mọi người vỗ tay chúng ta mới tỉnh giấc, chúng ta có biết thầy đang nói cái gì không? Có biết không? Không biết. Vậy là một buổi pháp thoại đã gì? Đã gì? Đã tuột mất rồi. Đã vụt qua mất rồi. Đó. Có 7 ngày tới chùa, nhưng mà có 2 ngày được nghe pháp thoại thôi. Còn lại là các sinh hoạt dành cho các con vui chơi. Bỏ qua đi thì phí lắm, phí lắm các con ạ. Mỗi một năm mới có một khóa tu, mà các con nỡ bỏ qua đi, nỡ lòng nào mà đi ngủ trong lúc thầy giảng pháp hay sao? Theo các con nỡ không? Con nỡ lòng nào mà để một mình thầy giảng mà các con đi ngủ hay sao? Con nỡ không?
Nỡ.
Nỡ? Ôi dồi ôi, đau lòng quá đi thôi. Nếu mà Đức Phật, nếu mà Bồ Tát, nếu mà thầy có nhiều những đứa con như thế này thì chắc là thầy đau tim mà chết sớm thôi. Bố mẹ có những đứa con như thế này thì thực sự là có hãnh diện được không? Khó lắm. Khó lắm. Theo con, chúng ta có nỡ để cho thầy nói một mình mà các bạn khóa sinh chúng ta đi ngủ không?
A Di Đà Phật là thưa thầy là không ạ.
Vì sao lại không? Vì thương thầy hay là vì thương ai?
Thương thầy ạ.
Vì thương thầy và vì thương cả các gì? Các con nữa, và đặc biệt là vì thương bố mẹ các con ở nhà. Sáng nay thầy đọc thấy một cái tin nhắn của một phụ huynh của một khóa sinh ở trong hội trường này, nói rằng là gì? Mấy ngày hôm nay con thường theo dõi tất cả những thông tin, hình ảnh và clip của khóa tu về các con. Con rất nhớ con của con, nhớ lắm con ơi. Nhưng nhìn thấy các con vui chơi, cười đùa, thỏa thích như vậy, lòng của mẹ thấy rất gì? Rất vui mừng và hãnh diện về con của mẹ. Con ơi, hãy cố lên nhé, còn 4 ngày nữa thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Vì ba mẹ của các con ở nhà rất là gì? Hãnh diện với các con. Hãnh diện là sao? Những đứa con thân yêu của bố mẹ có thể chưa bao giờ xa nhà lâu đến thế, nhưng lần này là gì? Các con lại hoan hỉ đăng ký khóa tu mùa hè thắp sáng niềm tin của chùa Khai Nguyên. Và các con gì? Tạm gác lại cuộc sống, có thể nói là gì? An vui và hạnh phúc ở gia đình bên cạnh bố mẹ thân yêu của mình, để tới chùa chúng ta thì thực tập. Chúng ta thực tập cái gì? Thực tập là một người đệ tử tại gia của Phật Đà. Chúng ta thì thực tập là một người con tại gia thân yêu của Đức Phật. Và mong muốn rằng sau khóa tu này, các con tuy chưa phải là một Phật tử quy y đúng nghĩa, nhưng các con cũng đã gì? được Đức Phật chấm là gì? Là đệ tử, tức là người con tại gia của Đức Phật, người con trai và người con gái của Đức Phật. Và khi là con của Đức Phật thì sẽ được Đức Phật luôn luôn gia hộ cho chúng ta. Nếu trong cuộc sống có gặp cái chuyện gì đó không may mắn thì mong rằng gì? Đức Phật, chư Bồ Tát luôn luôn yêu thương, che chở và cứu độ, dắt dìu chúng ta như người mẹ thương những đứa con đỏ vậy. Đó, cho nên khóa tu như thế này, ngoài cái việc các con được giao lưu, học hỏi với bạn bè, các con còn được gì? Được các sư thầy, được các anh, các chị hướng dẫn cho chúng ta để các khóa lễ, để tụng kinh, để niệm Phật và được nghe giảng. Và chúng ta cũng giác ngộ một phần nào đó trong giáo lý của Đức Phật. Đó, giác ngộ một phần nào đó thôi các con nhé. Chưa giác ngộ hoàn toàn, hoặc là hiểu biết một phần nào đó trong nhà Phật gọi là giác ngộ. Để các con gì? Sau 7 ngày khóa tu, các con quay trở về với cuộc sống gia đình, các con có cái tâm gì? Lương thiện hơn. Và có cái ý chí gì? Ý chí tiến thủ, cầu học gì? Tốt hơn. Nhiều bạn tham dự khóa tu các khóa trước, các năm trước đã làm được điều đó. Và thầy mong rằng khóa tu này đại đa số các con cũng làm được điều đó. Buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay, thầy nói về công đức phóng sinh. Bây giờ lại dành khoảng độ 15-20 phút cho vấn đề giao lưu trong cái chủ đề phóng sinh này. Có bạn nào xung phong giơ tay đưa câu hỏi về chủ đề phóng sinh này không? Bạn nào mà đưa câu hỏi hay, đúng, chúng sẽ có món quà của ban tổ chức, và đặc biệt là món quà của sư phụ của ban cho. Món quà này thì chắc chắn sẽ là quý nhất trong tất cả các món quà rồi. Các anh các chị ban tổ chức chuẩn bị mic cho các bạn, và bạn nào đưa câu hỏi hay nhất, đúng nhất thì sẽ có món quà của sư phụ, chính sư phụ ban cho các con. Nào, cánh tay nào, thầy 2-3 bắt đầu, cánh tay này giơ nhanh nhất và cao nhất thì thầy sẽ chọn người đó. Chuẩn bị nhá. Một số bạn đi theo sư phụ để cầm cái quà ở trên kia. Quà là gồm có cái bút này và cái quà hình như trên bàn đó, thầy thấy trên bàn của thầy đó. Nào, bây giờ nào, chuẩn bị nhá, thầy đếm nhá. Chuẩn bị này. 1, 2, 3. Có rất nhiều cánh tay. Đây à? Rồi thì đây, để hai bạn này giơ rất tay rất là nhanh. Cho cả hai bạn đưa câu hỏi luôn. Hai bạn bàn nhau để đưa câu hỏi.
Bạn câu hỏi gì?
Rất là đoàn kết.
Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy.
Con nói to.
Dạ, em thưa thầy, em có một câu hỏi là tại sao trứng lại có thể ăn được ạ? Theo em nghĩ là trứng thì không phải là thịt mà chúng ta cũng không được ăn thế ạ.
Tại sao con phải nói rõ, ăn chay có được ăn trứng hay không?
Vâng.
Được, đúng không? Ăn chay có được ăn trứng hay không? Trứng không phải là thịt, nhưng trứng có phải là người ăn chay có được ăn bình thường hay không, đúng không?
Đại
ý thế đúng không?
Vâng.
Rồi cảm ơn câu hỏi của hai bạn, câu hỏi rất là hay, và mời ban tổ chức tặng cho hai bạn 2 suất quà. Một sự kết hợp rất là hoàn hảo, hai bạn bá vai nhau và đưa ra một câu hỏi. Và câu hỏi rằng là gì? Ăn chay có được ăn trứng không? Trứng không phải là thịt, nhưng bạn ấy nghĩ là theo bạn thì người ăn chay cũng không nên ăn trứng, vì trứng sẽ nở ra gì? Nở ra gà và nở ra con gì? Con vịt vân vân đó. Và có một số bạn cũng có thể nói rằng là gì? Câu hỏi này ấy, thì xin thưa các con, nếu thực sự người phát nguyện ăn chay thật sự thì thịt của các loài động vật không được ăn là dĩ nhiên. Nhưng đối với tất cả các loài trứng, cho dù đó là trứng gà công nghiệp thì cũng không nên gì, cũng không nên ăn. Vì nếu ăn, còn thích ăn, có nghĩa là mình còn gì, còn cái tâm gì, cái tâm ham muốn, cái tâm gì, thèm ăn thịt của chúng sinh. Mặc dù quả trứng chưa phải là gì là thịt, nhưng quả trứng đó một thời gian sau, đủ ngày đủ tháng, con thể cũng nở thành gì, con gà con vịt đó các con. Mặc dù là gà công nghiệp hay trứng công nghiệp thì cũng không nên gì, không nên ăn nếu mà người ăn chay tuyệt đối. Còn đối với các con ở tại gia, chúng ta chưa phát nguyện ăn chay thì chúng ta vẫn có thể ăn gì, ăn trứng công nghiệp bình thường được đó. Còn những người phát nguyện, những người xuất gia như các thầy này, như thầy này là tuyệt đối luôn, không ăn luôn, kể cả trứng gà công nghiệp cũng không ăn. Vì gì? Vì tình thương, vì muốn xả bỏ tất cả lòng tham ăn của mình liên quan đến mạng sống của chúng sinh, hoặc liên quan đến gì, đến sự đau khổ của chúng sinh. Các con nghĩ xem, con gà công nghiệp nó đẻ nó có khổ không, có vất vả không? Có chứ. Người tu hành cũng không nên vậy. Cảm ơn câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ chuẩn bị câu hỏi thứ hai, chúng ta cùng bỏ tay xuống và thầy đếm 1 đến 3. Chúng ta giơ tay rồi. Nào, 1 2 3. Rồi mấy bạn này giơ tay nhanh quá. Có kết hợp không? Có kết hợp
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, khi chúng ta giết một con vật thì có được phóng sinh ra những con khác không ạ?
Vâng, cảm ơn con. Rồi câu hỏi cũng rất hay. Mời ban tổ chức cho bạn một phần quà của sư phụ. Mong rằng phần quà này bạn sẽ để làm kỷ niệm, và sau này lớn lên trưởng thành luôn luôn nhớ về kỷ niệm của sư phụ. Cho các bạn tự chọn phần quà gì cũng được. Bạn hỏi rằng nếu mà chúng ta sát sinh thì có được phóng sinh và có nên phóng sinh không, đúng không? Có phải không? Nếu mà trong cuộc sống này chúng ta đã gì, đã vô tình hoặc cố ý sát sinh rồi, nhưng mà gì, bây giờ chúng ta hiểu được Phật pháp, chúng ta hiểu được giáo lý nhân quả, hiểu được tội phúc, và chúng ta sống với lòng từ bi yêu thương tất cả muôn loài muôn vật, thì chúng ta gì, chúng ta vẫn có thể phóng sinh thế vào đó để gọi là trước mình, giống một cái, thầy lấy một cái ví dụ như trước chúng ta mặc chiếc áo gì, chiếc áo lâu ngày chúng ta không giặt cho nên nó bị gì, bị bẩn hoặc bị rách. Bây giờ chúng ta thì chúng ta thấy nó bẩn rách hôi thối, đi ra ngoài đường ai cũng không muốn gần gũi chúng ta. Đấy, ví cho là người gì, làm nhiều tội lỗi, làm nhiều việc ác, không ai muốn gần gũi, ai cũng sợ không lánh xa chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thì chúng ta đem gì, chiếc áo đó bẩn thì chúng ta đem để giặt gì, giặt sạch đi. Chiếc áo đó rách thì chúng ta đem gì, đem may khâu vá chầm nó lại và không còn rách nữa. Mặc dù nó không, chứ không được đẹp toàn diện như chiếc áo mới, nhưng dù sao cũng không bị rách nữa và không bị bẩn nữa. Thì chúng ta mặc ra ngoài đi với mọi người vẫn gì, vẫn tốt vậy. Tương tự như thế, nếu trước đây mà chúng ta thì làm những việc sát sinh hại vật, nhưng bây giờ chúng ta giác ngộ, chúng ta hiểu sâu, tin sâu nhân quả rồi, chúng ta thì dừng các việc phóng sát sinh lại, và chúng ta thì chịu khó phóng sinh thì công đức cũng rất là lớn. Giống như sư phụ ngày xưa, như các con này cũng giết vô số những loài gì, những loài động vật nhỏ, giết rất là nhiều. Và đặc biệt như thầy nói lúc nãy, thích ăn gì, ăn ốc, vì vậy mà thầy rất là gì, ngu si dốt nát. 4-6 năm lên được có lớp gì, lớp 4, nhưng sau này 1 năm phóng sinh như vậy, và kết quả là từ từ thấy là trí tuệ của mình ngày cũng bị mở mang ra. Thấy trí tuệ nói khá lên rồi thì bắt đầu là mua sách về để đọc, tỉnh sách, kinh sách về đọc thật là nhiều. Và cho đến bây giờ thì có thể gì, nhiều người nói là thầy là một gì, có thể nói là một quyển từ điển sống. Đấy là nhiều người ta nói như vậy thì thầy không dám nhận mình là một bộ từ điển sống, nhưng mà nhiều người nói như thế. Đấy, cho nên các con có thể thì trước đây sát sinh, nhưng bây giờ từ bây giờ trở đi chúng ta thì có thể thực hành hạnh phóng sinh cho thật nhiều thì càng tốt vậy. Rồi tiếp theo câu hỏi nữa, ở xóm dưới này xem nào, hoặc xóm bất cứ chỗ nào, các bạn cầm mic có thể ở các nơi đúng không? Thầy đếm đến ba này. Chúng ta bỏ tay xuống cho nó bình đẳng nào. Nào, chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Có rất nhiều cánh tay giơ lên nhanh. Còn có bạn còn đứng lên nữa. Chắc hai bạn áo đen và bạn áo vàng trên kia thì đứng lên rất là nhanh. Xem nào, các con có thể cùng hội với nhau để đưa ra một câu hỏi.
Đấy, cùng hội và đưa ra câu hỏi.
Con hỏi thật to vào.
Anh Diệp Phật, con bạch thầy là khi phóng sinh, khi sinh vật chết trước thì có bị làm sao không ạ?
Khi phóng sinh mà con vật nó bị chết trước có bị làm sao không ấy gì?
Vâng,
cảm ơn các con, câu hỏi cũng rất hay và ý nghĩa. Mời ban tổ chức cho hai bạn kết hợp với nhau một phần, mỗi bạn chọn một xuất quà của sư phụ. Các con ạ, khi chúng ta đang phóng sinh, không may những con vật đó bị chết trước khi được thả ra khỏi lồng hoặc thả ra khỏi chậu, thì chúng ta có bị tội không? Thầy xin thưa các con, không. Chúng ta không bị tội vì chúng ta có cố tình giết đâu. Chúng ta muốn thả các con vật ấy, nhưng mà gì? Nó đã bị nhốt nhiều ngày ở trong gì? Trong lồng và nhốt nhiều tiếng đồng hồ ở trong chậu. Cho nên á, chúng ta rất muốn là gì? Phóng sinh chúng thật nhanh, nhưng mà vì mạng sống của chúng gì cũng không đủ để vượt qua cái lúc chúng ta phóng sinh, cho nên chúng bị chết. Dù bị chết trong lúc chúng ta đang phóng sinh thì chúng ta cũng không mắc tội, mà chúng ta thì còn được công đức nữa. Vì sao được công đức? Vì khi chúng ta phóng sinh, dù con vật đó đã chết, nhưng cái thần thức con vật đó vẫn gì? Vẫn còn ở phảng phất quanh đâu đó. Cho nên thân thì chết, nhưng mà thần thức vẫn còn tồn tại. Cho nên khi chúng ta quy cho chúng và chúng ta niệm Phật cho chúng, thì chúng vẫn gì? Vẫn cảm nhận được cái năng lượng, cái lòng từ bi và công đức quy tam bảo và niệm Phật của chúng ta. Cho nên cái thần thức của chúng rất dễ được sinh về cõi gì? Cõi lành. Qua đây thầy kể cho các con nghe một câu chuyện. Thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thường hay đi du hóa và thuyết pháp ở khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn, trong đó là những quốc gia ở ven cái bờ sông Hằng. Bờ sông Hằng của Ấn Độ thì lớn lắm các con, rộng lắm, rộng hơn sông Hồng của Việt Nam chúng ta rất là nhiều. Thầy đã được sang đó rồi, và những bãi cát trải dài nhìn khuất tầm mắt luôn. Thầy sang đó mấy năm trước. Và có một câu chuyện, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp ở dưới một cái gốc cây cổ thụ ở ven sông Hằng. Thì bây giờ buổi chiều lại thì trời mát, thì Đức Phật hay ngồi thuyết pháp cho những người dân đi làm ruộng ấy. Đức Phật thuyết pháp ngày xưa không cần đạo tràng như thế này Ngài mới thuyết đâu, mà Ngài có thể hai ba người, một người đến cầu pháp Ngài cũng thuyết pháp cho người dân nghe. Thế cứ chiều lại thì người dân là gì? Người dân đi làm đồng làm ruộng đó các con. Thế là đi vào gốc cây để nghỉ mát đó. Thì Đức Phật lại thì nhân đó để thuyết pháp cho những người dân nghe. Trong một thời gian thỉnh thoảng Đức Phật hay thuyết pháp nơi đó, cho nên những đứa trẻ chăn trâu là gì? Của đứa trẻ chăn trâu Ấn Độ ngày xưa cũng như những đứa trẻ chăn trâu của Ấn Độ chúng ta bây giờ vậy. Thế nghe thấy Đức Phật thuyết pháp, nó được nghe một hai lần nó vui lắm. Thế lần này nghe tin là Đức Phật lại thuyết pháp, cho nên là mấy đứa trẻ chăn trâu đó vội vàng là gì? Cho trâu ăn no rồi, bắt đầu cho trâu xuống sông Hằng để gì? Để tắm. Và khi trâu nó xuống nó tắm thì nó cứ mát, nó cứ ở đấy thôi. Còn những đứa trẻ chăn trâu vội vàng chạy trên bãi cát, đi đến cái gốc cây để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và vội vội vàng vàng chạy, thì vô tình một em bé chăn trâu đã dắm chết một con gì? một con trai. Một con trai là mình, các biết con trai là con gì không? Nó to hơn cái con hến, con hến hay con sò nó bé bé, như ngón tay, như ngón chân thôi. Con trai nó có thể to gì, như bàn tay, thậm chí to hơn. Về cái con trai đó, nó nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên nó gì? Nó bò từ dưới sông, nó bò sát lên trên, trên mép bờ. Vì vậy nó bò sát lên trên quá, nó mải mê nghe Phật thuyết pháp quá, cho nên đứa trẻ chăn trâu chạy vô tình cũng chạy đến để nghe pháp. Và dẫm một cái, con trai nó nghe pháp, nó thè ra để gì? Cái nó, để nó nghe. Vì vậy mà cái gì? Cái mai của nó, hai mai rất cứng. Đứa trẻ dẫm vào một cái liền là dập chết con trai. Ngay lập tức các con trai đó nhờ nghe một bài pháp của Đức Phật tuyên thuyết, cho nên sau khi chết, con trai đó lập tức sinh lên trên cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi. Từ một súc sinh, từ một con vật nhỏ bé là con trai, nghe một bài pháp thoại của Đức Phật mà được sinh lên là cõi trời. Và ngay sau khi sinh lên cõi trời, vị thiên tử đó mới dùng thần thông, mới thấy rằng đời trước của mình mới vài tiếng đồng hồ trước thôi, một thời gian rất ngắn trước, mình là một súc sinh, là một con trai ở sông Hằng, mà tại sao bây giờ mình lại được sinh lên cõi trời nhanh đến vậy? Cho nên vị thiên tử đó dùng thần thông của chư thiên, thấy rằng là gì? Nhờ công đức nghe pháp mà mình được sinh lên trời. Cho nên vị thiên tử đó ngay lập tức dùng thần thông từ cung trời Đao Lợi xuống dưới gốc cây nơi mà Đức Phật đang thuyết pháp đó, và làm gì? Phóng ánh hào quang sáng cả khu rừng, làm sáng trưng cả khu rừng lên. Và sau khi thấy ánh sáng cả khu rừng như vậy, đệ tử của Đức Phật là Tôn giả A Nan, một vị đệ tử gọi là đa văn bậc nhất, thưa thỉnh Đức Phật, tại sao mà hôm nay có ánh sáng ở khắp cả khu rừng này như vậy? Đức Phật mới cười và nói về gì? Này chúng tỷ kheo, này các thiện nam tín nữ, vì có một vị chư thiên ở trên cung trời Đao Lợi xuống để nghe pháp của ta, cho nên nhờ vào cái thần thông công đức và quang minh của vị chư thiên ấy mà cả khu rừng này thì sáng trưng rực rỡ như vậy. Và Đức Phật thì bảo vị chư thiên này là: này thiên tử, ngươi hãy gì, hãy hiện toàn thân để cho gì, cho chúng đệ tử xuất gia và tại gia của Như Lai đều thấy được gì, được ngươi vậy. Và lúc đó vị thiên tử kia liền hiện ra nguyên hình để cho gì, tất cả mọi người đều thấy được vị chư thiên đó thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, công đức vời vợi và quang minh sáng chói. Và vị chư thiên đó lễ dưới chân Phật, và Đức Phật nói rằng gì, nhờ công đức nghe pháp mà con trai kia được sinh lên làm thiên tử. Cho nên qua câu trả lời, qua một câu hỏi của một bạn khóa sinh hỏi rằng: trong lúc mình phóng sinh mà không may vô tình con chim và con cá, con cua, con ốc đó bị chết trong lúc mình phóng sinh, mình có tội không? Thầy trả lời là không có tội, mà còn có gì? Có phúc nữa. Cho nên chúng ta vô tình có phải cố ý đâu. Vì vậy mà các con hãy cố gắng gì, khuyên cha mẹ mình, khuyên người thân mình phóng sinh thật nhiều. Và sau này các con lớn lên, học xong đi làm, có một chút tiền dư, chúng ta cũng nên gì, phóng sinh một chút. Cách đây 2 năm, tức là năm 2021, thầy có một người đệ tử. Trước đây năm 2013-14 tham dự 2 năm liền là khóa sinh như các con này, và một vài năm sau các bạn thi đỗ vào đại học, ra trường. Trong quá trình học đại học, nhưng mà ra vì gia đình nghèo cho nên bạn phải đi làm thêm. Tuy đi làm thêm nhưng bạn này phát nguyện là gì, ví dụ cứ chia là gì 10% là phóng sinh, còn 90% là gì, nuôi mình ăn học. Đó, gia đình nghèo nhưng mà gì, cứ đi làm được 1 triệu thì bỏ ra 100.000 để phóng sinh, dù nhiều dù ít, tháng nào bạn ấy cũng gì, cũng phóng sinh đều đặn như vậy. Và kết quả các con biết không, năm ngoái Bạn lên bạn lễ thầy lúc Tết đó. À, không phải năm ngoái, năm nay thôi. Tết năm nay rồi này. Bạn lên lễ và bạch với thầy rằng bạch thầy, nhờ công đức của Tam Bảo, nhờ công đức tự giáo dưỡng của thầy mà vừa qua con đã di tuyển được vào gì? Vào làm việc ở trong một bộ ngành trung ương rồi, lương của con rất ổn định, và đặc biệt con đã được thủ trưởng, được bộ trưởng là gì? Rất là tin yêu và chọn con làm gì? Làm trợ lý bên cạnh bộ trưởng rồi. Đấy. Và như vậy chắc chắn là gì? Cái sự nghiệp của bạn trẻ này sau này sẽ rất là tốt, nếu như gì? Biết phấn đấu, biết gì? Vươn lên. Đó. Cho nên cái công đức phóng sinh rất là lớn lao như vậy, mong rằng các con đều có thể hưởng ứng và đều có thể làm. Bây giờ một câu hỏi tiếp theo. Các con chuẩn bị nào, bỏ tay xuống và thầy đếm lên ba. Cho các anh các chị, giờ thầy không chỉ định nữa, cho các anh các chị thấy cánh tay nào nhanh nhất thì các anh các chị giúp cho thầy. Bắt đầu nào. 1, 2, 3. Vâng, cho các anh các chị thấy cánh tay nào nhanh nhất và chân thành nhất. Các anh các chị mời. Hai bạn. Vâng, hai lại tiếp tục hai bạn chung nhau để hỏi một câu hỏi. Các con rất là đoàn kết. Con nói to lên, nói gần mic rồi.
Nhưng con mình tắm chết thì có thôi. A Di Đà Phật, con thưa thầy là những con
mình tắm chết có thôi không?
A Di Đà Phật, con thưa thầy là những con mình tắm chết thì có thôi không?
Ở trong này tiếng nói ổn lắm, thầy nghe chưa rõ. Con nói to lên.
Em thưa thầy là những con mình dám chết thì có tôi không? Những con mà mình vô tình dám chết thì có tôi không?
À, vô tình dám chết. Con vô tình dám chết có một tổng phúc không nhé? Vâng, cảm ơn hai bạn. Hai bạn nam gọi là tập trung nhau để đưa ra một câu hỏi là những con vật mà vô tình mình dẫm đạp lên mà nó chết, hoặc vô tình mình làm chết thì có phải tội không? Câu hỏi cũng rất hay. Thầy nghĩ rằng hai bạn xứng đáng có xuất quà của sư phụ. Vậy ban tổ chức cho các bạn lựa xuất quà của sư phụ. Thưa với tất cả các con, như câu chuyện lúc nãy thầy cũng đã kể, đã nói qua rồi đúng không? Con trai bò lên sát mép nước để nghe pháp của Đức Phật, bị mấy bạn trẻ đi chăn trâu vô tình dẫm đạp lên nó chết, và con trai đó thì được sinh lên quái trời. Và hai bạn nam kia hỏi rằng vô tình dẫm chết những con vật thì có bị tội không? Xin thưa các con, nếu chúng ta vô tình dẫm chết những con kiến, con trùng, con giun, con dế, vân vân, thì chúng ta không gì, không mắc phải tội sát sinh, vì chúng ta không cố ý, không cố ý. Còn đối với người tu hành như theo Phật pháp như các quý thầy, thì Đức Phật dạy là gì? Phải luôn luôn tỉnh thức, mọi lúc, mọi nơi, mọi chốn, mọi chú xứ, và để ý mọi bước chân của mình. Cho nên chúng ta thấy các sư chư tăng đi á, người ta hay nhìn xuống gì? Nhìn xuống đất. Nếu mà nhìn thấy gì các con vật nhỏ bé dưới đất thì liền là phải tránh đi, hoặc rằng cứu được thì cứu những con vật ấy. Và đặc biệt ở trong Phật pháp ấy, Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia như các quý thầy và các con Phật tử tại gia cũng có thể học được. Đó là vào buổi sáng sớm, vừa thức dậy, chưa bước đi, liền là đặt chân xuống dưới đất, lấy ngón tay gõ xuống đất, cộc, 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 ba lần, và đọc cái bài kệ là gì? Tòng chiêu dần đán, trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ, táng thân hình, nguyện nhữ tức thời sinh tình độ, án dập đế luật Nisaha, đọc câu thần chú đó 3 lần, rồi lại tiếp tục gõ tay xuống đất, tiếp là cộc cộc cộc, đọc là gì? Bài kệ là nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sinh xuất sinh tử hải, củ chúng thiện pháp, án địa lợi nhật lợi sa ha, 3 lần như vậy. Và Đức Phật nói, nếu đệ tử của Đức Phật mỗi buổi sáng sớm thức dậy mà tuyên đọc 2 bài kệ ấy, chúng ta bước đi vô tình giẫm chết các loại chúng sinh nhỏ bé, thì linh hồn các loại chúng sinh nhỏ bé đó đều được sinh về cõi gì? Cõi lành, nhờ vào thần chú công đức của Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì. Và công đức gì? Buổi sáng chúng ta đọc 2 cái bài thần chú đó rồi. Cho nên trong suốt gần 30 năm nay xuất gia của thầy, sáng nào trước khi bước xuống khỏi giường thầy cũng gì? Cũng đọc 2 bài kệ ấy. Các con cũng có thể thử đọc 2 bài kệ ấy và có thể thực hành 2 bài kệ ấy. Nếu làm được như thế thì vô tình chúng ta giẫm chết các loại côn trùng nhỏ bé, hoặc vô tình làm chết các loại chúng sinh nhỏ bé, thì chúng ta không bị tội báo, không bị quả báo sâu dày, hoặc là bị quả báo nặng, cho dù quả báo nhẹ cũng không bị vậy. Rồi tiếp theo câu hỏi nữa, chúng ta sẽ còn 2 câu hỏi nữa là chúng ta nghỉ. Bây giờ thầy đếm này, các con chúng ta bỏ tay xuống sao rồi thầy đếm nhá, cho bình đẳng này, để các anh các chị nhìn thầy, không có thầy nhìn thì bảo là thầy thiên vị. Bắt đầu này, 1, ai mà phạm quy thì không được trả lời rồi, phải để tay xuống rồi giơ thật nhanh, phạm quy thì không được. Nào, 1, 2, 3. Đâu các anh các chị, để cho các anh các chị thấy bàn tay nào đầu tiên. Các ông thầy có nhìn thấy đâu, lần này là các anh các chị nhìn. Lại tiếp tục 3 bạn cơ. Lần này 3 bạn đưa câu hỏi. Được rồi, các con buông tay xuống để những câu hỏi sau.
Con A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con có một câu hỏi là nếu như con muỗi nó mà đốt mình đập nó thì là mình sát sanh hay là mình đang bảo vệ mình ạ?
Một câu hỏi rất là hay, cả lớp chúng ta cho một tràng vỗ tay nào. 3 bạn tổ 5 và tổ 6 gọi là hiệp đồng tác chiến với nhau, đưa ra một cái câu hỏi rất là hay, đó là con muỗi bay qua, con muỗi muốn cắn mình đập chết con muỗi thì đó là tội sát sinh hay là mình đang bảo gì? Bảo vệ mình. Một câu hỏi rất hay, rất hóc búa và không phải ai cũng có thể trả lời được. Và câu này thầy cũng không biết là thầy có đủ trình độ kiến thức để trả lời cho các con thỏa mãn được không, nhưng mà thôi tiện đây cũng trả lời luôn. Các con ạ, theo quan điểm của gì, của thế gian, con muỗi là một con vật cực kỳ đáng gì, đáng ghét. Vì sao? Vì con muỗi nó, trong nó có rất nhiều các loại vi khuẩn mầm bệnh, trong đó có mầm bệnh rất là nguy hiểm, đó là sốt gì? Sốt rét. Và sốt gì? Sốt xuất huyết. Rồi rất rất nhiều căn bệnh khác nữa. Vì vậy mà ở thế gian, quan niệm rằng con muỗi là một con vật mang đến rất nhiều những mầm bệnh, những rủi ro cho nhân loại, cho con người chúng ta. Cho nên người ta mới dùng các loại thuốc để xịt côn trùng và diệt gì? Diệt muỗi. Và dùng mọi cách để bắt muỗi, dùng vợt điện để gì? Để đập muỗi, vân vân và vân vân. Gần như nhà ai chúng ta cũng gì? Cũng có. Và theo quan điểm của thế gian, chúng ta giết con muỗi chính là bảo vệ gì? Bảo vệ mình. Như vậy là theo thế pháp thì không có tội, tức là theo pháp luật của thế gian nữa. Chúng ta thấy có pháp luật của con nước nào quy định là giết con muỗi có phải tội phải đi tù không? Có bị xử lý hình sự không? Không. Nhưng có những quốc gia giết con mèo, con chó thì bị xử hình sự. Như là các con sang Đài Loan nè, mà các con đánh một con chó, đánh một con mèo là liền là bị xử tội hình sự. Nhưng Việt Nam chúng ta giết chó, giết mèo có bị tội hình sự không? Không. Chúng ta sang một số đất nước, pháp luật của họ rất yêu thương động vật, giết con chó, con mèo hoặc là những con vật gần gũi thân thiết thì liền bị xử tội hình sự. Nhưng Việt Nam chúng ta thì không. Cho nên tùy theo cái pháp luật gọi là thế pháp, tức là pháp luật của thế gian, thì giết muỗi không có tội. Đấy là theo pháp luật của thế gian. Còn bây giờ thầy nói về theo gì? Theo luật nhân quả và theo kinh sách, theo giới luật của Đức Phật chế định. Đức Phật nói là gì? Tất cả các con vật nhỏ như con côn trùng, lớn như con gì, con trâu, con bò, con voi, hoặc là gì, thông minh, phúc báo như con người, vân vân. Có nghĩa là gì? Tất cả các loài sinh linh có mạng sống, dù lớn hay nhỏ, Đức Phật nói rằng gì? Chúng đều có một niềm, có một nỗi sợ, đó là sợ phải gì? Phải chết. Và chúng đều có một ham muốn, đó là ham muốn được gì? Được sống. Đó, tất cả các loài vật ở trên thế gian đều có một sự ham muốn, đó là ham muốn được sống. Và đều có một nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Tất cả các loài vật dù lớn dù nhỏ trên thế gian này sinh ra đều có gì? Nếu mà muốn sống đều phải gì? Tồn tại bằng gì? Bằng kiếm mồi. Chúng ta kiếm mồi bằng cách là gì? Nhiều thứ, đúng không? Và con muỗi nó cũng gì? Muốn tồn tại thì nó cũng phải kiếm gì? Kiếm mồi. Con người chúng ta muốn tồn tại cũng phải kiếm mồi. Nhưng mà kiếm như thế nào đó cho nó gì? Nó hợp pháp mới là điều quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Vì vậy mà quan điểm của Phật giáo thì con muỗi cũng có Phật tính, con giun, con dế, con kiến, con trùng cũng có Phật tính. Và chúng ta thì theo quan điểm của Đức Phật là từ bi bình đẳng, con người hay con vật đều là gì? Có Phật tính như nhau. Vì có Phật tính cho nên đều có thể thành Phật ở những kiếp sau. Vậy nay ta giết một con muỗi, giết một con trùng, hay giết một con trâu, con bò, con chó, con lợn, tức là chúng ta giết những vị Phật tương lai. Cho nên trong giới luật của nhà Phật nâng lên một cái tầm cao mới ở trong gì? Đối với nhân loại, đối với thế gian của chúng ta này là tình yêu thương, từ bi, bình đẳng, bác ái đối với tất cả muôn loài, không phân biệt đó là con rắn độc hay là con hổ hung dữ hay là con người trí tuệ như chúng ta. Tất cả Đức Phật đều bình đẳng. Cho nên có nhiều kiếp Đức Phật với gì? Xả thân mình để cứu hổ đói vậy các con. Đó. Cho nên xin trả lời câu hỏi đấy thành hai khía cạnh để các con thì chúng ta nghiên cứu. Và để chuẩn bị chốt lại, chúng ta cho một câu hỏi nữa, và có thể một câu hỏi tiếp theo nữa. Không, bây giờ là thầy phải làm trọng tài. Thầy để cho tất cả các bạn chúng ta ấy và đưa câu hỏi, câu trả lời. Thì các bạn thiện nguyện viên sẽ chọn các con. Nào tất cả chúng ta cùng bỏ tay xuống nào. Không phạm quy, nếu mà phạm quy thì là mất chọn ngay từ đầu rồi. Các bạn thiện nguyện viên nhanh tay, nhanh mắt, nhìn cho kỹ. Và thật là gì? Thật sự là công tâm. Nào bắt đầu nào. Một, hai dưới, mới hai dưới thôi. Hai dưới rồi nhá, hai dưới, ba. rất nhiều cánh tay, thầy thấy cánh tay nào cũng nhanh. Để cho các bạn lựa chọn. Thầy thấy cánh tay nào thì thầy cũng thấy nhanh. À, câu hỏi nào không thầy, bây giờ thầy không nghe nhìn. Rồi được rồi, các con bỏ cánh tay xuống.
Dạ, con xin hỏi thầy là nếu bọn con sẽ hỏi là giả sử như là mình ăn thịt một con gà nhưng mà mình không phải là người giết nó thì có bị tính tội không ạ?
Vâng, cảm ơn. Lại một trường hợp gọi là đồng tâm hiệp lực tác chiến. Ba bạn tổ đại hỷ gia đình số 9 đưa câu hỏi là: thưa thầy, chúng ta ăn thịt một con gà nhưng chúng ta không phải là người sát sinh, thế là gì? Hoặc là bố mẹ hoặc là người thân giết con gà đó và chúng ta cùng ăn, như vậy thì có tội không? Xin thưa các con, ở trong Phật giáo tội gì? Tự mình sát sinh thì đương nhiên là gì? Là tội rất là nặng, rất là lớn rồi. Mà còn mình không sát sinh mà vẫn dùng gì? Dùng thịt như một ba bạn khóa sinh tổ 9 á. Hỏi đó, mình không sát sinh nhưng mình vẫn ăn thịt con gà đó thì mình có tội không? Thì cái này trong nhà Phật đó thì có phân ra là gì? Đức Phật cho phép các Phật tử tại gia chúng ta được ăn ba loại thịt. Ăn ba loại thịt có thể, xin lỗi, ăn một loại thịt nhưng có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là gì? Mắt không thấy con vật đó chết trước khi gì? Trước khi nó chết, tức là chúng ta không nhìn thấy con vật đó chết. Yếu tố thứ hai là tai chúng ta không nghe thấy tiếng nó gì? Nó kêu trước khi nó bị giết, tức là trước khi chết đó. Và yếu tố thứ ba là chúng ta không gì? Không gọi điện, không báo trước, tức là không dặn người kia giết trước cho mình ăn. Ví dụ chúng ta không giết nhưng mà lại gọi điện bảo bác ơi, bác Mai, nhà tôi có khách giết cho tôi một con lợn nhé. Như thế thì đều vào cái tội sát sinh không khác. Mặc dù là không giết nhưng ăn thịt thì đồng vào tội sát sinh. Còn nếu mà chúng ta ra chợ chúng ta mua, đi ra chợ chúng ta thấy mua đến hàng thịt họ bán sẵn rồi, mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng con vật đó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không dặn trước, chúng ta thì ra mua về ăn, như vậy trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là tam tịnh nhục. Thì Đức Phật vẫn cho phép các Phật tử tại gia thì dùng được. Và Đức Phật nói là không mắc vào tội sát sinh nhưng vẫn phải trả cái quả báo đó. Thì chúng ta ăn, nếu kiếp này chúng ta ăn hết một tạ thịt chẳng hạn, trong chúng ta thọ từ khi sinh ra cho nên nếu khi già khi mất ăn hết một tạ thịt thì sau này chúng ta cũng phải trả một tạ thịt ấy bằng một kiếp nào đó. Đó, cho nên đây gọi là gì? Nhân quả báo ứng rành rành không sai đó các con. Cho nên tránh được thì tránh, mà không tránh được thì bắt buộc phải ăn thì cũng gì? Cũng cố gắng ăn thịt gì? Mắt không thấy, tai không nghe con vật đó chết và không báo trước. Gọi là mình đi ra chợ gặp cái đồ làm sẵn, mình mua mình dùng thì được. Đó thì thưa với tất cả các con, buổi pháp thoại hôm nay đến đây là tạm dừng. Tất cả các con nếu chưa có quà thì thầy hẹn là đến hôm gì? Đến hôm bế mạc khóa tu thì tất cả các con đều gì? Con nào cũng có xuất quà mà thầy gì? Thầy cho, vì hôm nay tất cả con đều có cánh tay giơ lên nhưng chưa được trả lời vì thời gian không có nhiều. Vì vậy mà thầy hứa là gì? Danh dự với các con, tất cả các con hôm nay giơ tay mà chưa được phát biểu, chưa được đưa câu hỏi, chưa có quà của sư phụ thì hôm cuối cùng ra về tất cả các con chưa được, bạn nào cũng sẽ được phần quà lưu niệm của sư phụ nhá, thống nhất thế. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ xin mời tất cả các con chúng ta cùng trang nghiêm khởi thân đứng dậy để làm lễ hồi hướng nào.